Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với podcast dinh dưỡng thông minh nền tảng sức khỏe cho mẹ và bé. Đây là nơi chúng ta cùng nhau tâm tình, chia sẻ những câu chuyện về dinh dưỡng kết hợp với các thực đơn ăn uống lành mạnh dành riêng cho mẹ và bé. Đồng hành với chuỗi series lần này, xin được giới thiệu đầu bếp Hoàng Cường, là người được các mẹ bỉm sữa biết đến với phương pháp ăn dặm 3 trong 1, ăn dặm từ trái tim.
Vâng, xin chào tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình và xin chào Kiều Phạm.
Lời đầu tiên Kiều Phạm xin được thay lời cho chương trình cảm ơn Fat Baby. Fat Baby rất được các bà mẹ Việt Nam yêu mến qua các dòng sản phẩm thông minh và hiện đại như là máy hút sữa nè, máy đun nước nè, rồi máy đa năng, máy tiệt trùng vân vân. Ngoài ra còn có nồi nấu chậm để phục vụ cho nhu cầu ăn dặm của các bé với đầy đủ các phân khúc khác nhau, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mọi bà mẹ. Quý vị có thể theo dõi chương trình trên kênh Fanpage của Fat Baby cũng như là YouTube. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của tuần này, đó chính là tuyệt chiêu cho con vui khỏe khi đến trường. Anh Cường thân mến, thì chế độ dinh dưỡng nó đóng vai trò rất là quan trọng cho các con, thì đặc biệt là các bé nhỏ khi mà chuẩn bị để mà đi học á. Vậy thì á, nếu như mà chuẩn bị không tốt thì nó rất là có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nè, cũng như là tinh thần của các con luôn. Vậy thì theo anh á, khi mà mình làm ba làm mẹ thì mình cần phải chuẩn bị những cái điều gì cho con mình để con mình sẵn sàng vừa có tinh thần tốt nhất cũng như là thể chất tốt nhất để có thể đi học cùng với các bạn.
Ok, thì ở trong cái phần mà cho trẻ đi học này á, thì mình sẽ cần phải chuẩn bị cho con là cái tâm lý, đúng không? Và cái thứ hai là cái về cái phần mà ăn uống của con. Vậy thì cái phần tâm lý thì mình sẽ không bàn sâu. Đó, thì mình sẽ chủ yếu nói về cái phần dinh dưỡng này. Thì khi mà mình muốn cho con mình đi học mà sẵn sàng lên trường để đi học ấy, thì tùy theo độ tuổi của con thì chúng ta sẽ thấy là có những cái giai đoạn là các bạn ý đi học từ khá là sớm, 6 tháng là các bạn đã đi học rồi, đúng không? Có những bạn là đi học khoảng 1 tuổi, có những bạn khoảng tuổi rưỡi 2 tuổi đó. Thì tùy theo từng cái giai đoạn đó thì mình sẽ cần phải có những cái kỹ năng, có những cái cách chăm sóc khác nhau để cho con đến trường. Tuy nhiên ý, thì Kiều cũng thấy là một trong những cái yếu tố mà các bạn thường gặp nhất đó là khi mà đi học thì bắt đầu là thay đổi môi trường, là ốm. Ốm rất là nhiều, đúng không ạ? Vậy thì trước khi mà con đi học ấy, thì các bố mẹ sẽ cần phải cho con một cái chế độ dinh dưỡng ăn uống làm sao nó thật là lành mạnh, nó tăng được cái sức đề kháng của con. Thì khi mà sức đề kháng của con nó tốt rồi á, thì đi học thì lúc này là con sẽ dễ thích nghi hơn là bạn cứ đi ốm rồi bạn ấy đi học xong bạn ấy ốm suốt ngày á. Đó, thì là đầu tiên là cái sức đề kháng. Vậy thì làm như thế nào để có được cái sức đề kháng? Thì ở nhà chúng ta sẽ cần phải tập cho con. Thứ nhất là các bạn ấy phải tập ăn đa dạng được. Đó, ăn đa dạng, bởi vì ở trên trường thì cái thực đơn là ở trên trường thì không thể như thực đơn ở nhà được. Thì sale thực đơn ở trên trường và các món trên trường tất nhiên là sắp rất đa dạng. Vậy thì nếu mà con mình không ăn đa dạng ấy, thì lên trên lớp các bạn ấy sẽ ăn món nọ và bỏ món kia, thì sẽ dinh dưỡng nó sẽ bị ảnh hưởng, đúng không? Sau đó nữa là nếu mà với các bạn lớn thì khi mà các bạn ấy lên lớp thì thông thường là các bạn ấy sẽ phải ăn kiểu ví dụ như là tuổi dưới 2 tuổi thì các bạn phải ăn thô được, đúng không? Hay là cơm các thứ. Đó, thì các bạn ấy phải tập được ăn thô. Đó, khi mà tập ăn thô được thì tức là làm sao? Tức là các bạn ít nhất là các bạn ấy phải nhai nuốt được, là các bạn ấy không bị ngậm lâu quá đấy. Thì lên lớp thì ăn, bởi vì ăn ở trên lớp thì có thời gian thôi chứ đâu phải là cứ ngồi như ở nhà được. Đấy, thứ hai là các bạn ấy phải có cái kỹ năng ăn thô tốt khi mà các bạn ấy đi học, nếu mà với các bạn lớn nhé. Rồi, tiếp theo nữa là một cái là các bạn ấy nếu mà ví dụ như là hơn 2 tuổi hoặc 3 tuổi thì mình nên tập cho con cái kỹ năng. Kỹ năng ở đây là gì ạ? Kỹ năng tự súc, rồi kỹ năng tự uống nước. Đấy, hay là những cái kỹ năng mà có thể là tự phục vụ mình ở cái mức mà có thể ở cái độ tuổi đó. Đấy, thì khi mà chúng ta có được những cái đó rồi thì bây giờ bạn ấy ăn được đa dạng, đúng không? Bạn ấy ăn thô được, đúng không? Bạn ấy có kỹ năng súc tốt, đúng không? Đấy, thì lúc đó là lên lớp các bạn ấy hòa nhập với cả cái bữa ăn ở trên trường nó rất là nhanh. Thì khi mà nó hòa nhập nhanh như vậy rồi á, thì lúc đó là các bạn ấy rất sẵn sàng để các bạn có thể đến trường.
Vậy thì cho em hỏi nè, trong cái giai đoạn chuyển giao mà con của mình đến lớp, ba mẹ nên chuẩn bị những cái loại thực phẩm như thế nào dành cho con?
Để nói là nên chuẩn bị những cái thực phẩm như thế nào cho con thì nó sẽ khá là rộng. Thì cái việc của mình ấy, đó là nếu mà được thì bố mẹ nên là xem là thực đơn và cái bữa ăn ở trên trường mình sẽ thấy là mình có những cái xu hướng ăn như thế nào ở trên trường. Để sau đó thì ở nhà mình cũng có thể là nấu những cái món mà nó tương tự như vậy. Đó, giống như là cái thực đơn ở trên trường ấy, thì ví dụ như là con ở nhà, ví dụ như là ở trường sẽ ăn theo một cái kiểu thực đơn khác, ở nhà là mình sẽ ăn theo một cái thực đơn khác, thì nhiều khi là nó bị vênh ấy, thì lên trường là con không quen. Thì nếu mà mình biết cái thực đơn ở trường trước thì ở nhà mình có thể chế biến rồi mình cho con ăn dần những cái thực phẩm như vậy. Đó, sau đó là bạn ấy lên trường thì bạn sẽ làm quen nó dễ. Đó, thì ngoài ra nữa thì như lúc nãy anh nói là cái việc mà tập cho con ăn đa dạng thì nó vẫn là cái nền tảng để cho con có thể là lên lớp con con ăn được tốt hơn. Vậy thì để ăn đa dạng thì đương nhiên là bố mẹ sẽ phải chuẩn bị những cái thực phẩm đa dạng rồi tập ăn cho con.
Vậy thì khi mà trẻ đi học á, anh có nói là nó phải đi, các bé phải đi theo cái thực đơn của nhà trường. Vậy thì làm thế nào mà các con vẫn có thể được ở cung cấp đầy đủ dinh dưỡng khi mà mình vừa ăn ở trường mà vừa ăn ở nhà như vậy hả anh?
Thì chúng ta sẽ thấy là thông thường thì các con đi học là có phải là các con sẽ ăn hầu hết là khoảng 2 bữa sáng hoặc là trưa ở trên trường đúng không? Đó, thì cái tổng năng lượng mà các con lấy ở cái bữa ăn ở trên trường ấy là nó sẽ khoảng là 65%. Đó, còn lại thì 35% kia là mình sẽ lấy từ các bữa ăn ở nhà. Vậy thì 65% ở trên trường đấy là gần như là chúng ta không thể can thiệp vào được rồi. Đúng chưa? Thì cho nên là cái nền tảng mà bạn ấy ăn tốt hay là không tốt đó. Đó, ở nhà thì bạn lên lớp bạn ấy ăn tốt được thì bạn sẽ lấy đủ được 65% kia. Rồi, thì vậy thì còn 35% ở nhà. Thì bây giờ ở nhà là con ăn bữa nào? Con ăn bữa tối. Đúng chưa? Rồi trước khi đi ngủ thì các thường các bạn sẽ có một bữa sữa, đúng không? Đó thì chúng ta sẽ có một bữa chính và một bữa phụ khi mà ăn ở nhà. Còn ngoài ra cuối tuần thì các bạn sẽ ăn theo lịch ở trong nhà. Đó, ở lịch ở nhà. Vậy thì chúng ta sẽ sắp xếp là ở 65% là ăn ở trên trường ăn cho tốt, sau đó là tối về nhà thì mình sẽ ăn bữa tối với cả bữa phụ cùng với gia đình. Thì khi bữa tối với bữa phụ ăn cùng với gia đình mà ăn tốt được thì nó sẽ đảm bảo được cái tổng năng lượng của con cần.
Thì theo bạn nhỏ nhà của em á, bạn có chia sẻ là bạn không hứng thú mấy so với cái bữa ăn ở trường. Vậy thì bản thân mình làm ba làm mẹ, mình nên rèn luyện cho con những cái thói quen hay là cái kỹ năng như thế nào để con có thể thích nghi tốt nhất với cái bữa ăn ở trường không anh?
Dạ. Cái bữa ăn ở trên trường nhiều khi nhé, trong cái quá trình mà anh tư vấn ấy, thì nó sẽ có hai trường hợp như thế này. Có một trường hợp là giống như là bạn nhà em ấy, là cái việc mà thích nghi với cả cái bữa ăn ở trên trường thì có thể là nó bị khác nhau nhiều á, thì bạn thích nghi lâu. Nhưng có những bạn đến lên trên trường là ăn tốt ở nhà, bởi vì nhiều khi là ở nhà thì ăn với mẹ hay ăn với bà là kiểu bắt thóp được bà với mẹ ấy, là không có ăn. Nhưng mà lên lớp các cô rồi nhìn các con, các bạn cùng ăn ấy, thì các bạn sẽ ăn rất là tốt. Vậy thì cái mà mình cần mà mình rèn luyện cho con ấy, nó vẫn sẽ cần phải là đi từ cái gốc của cái việc ăn uống. Rồi thì anh sẽ nói là cái gốc của việc ăn uống của con ở đây là gì? Là chúng ta sẽ cần phải trước khi mà con đi học, tiếp theo nữa là phải có một cái lịch sinh hoạt. Cái lịch sinh hoạt này chúng ta nên điều chỉnh làm sao để nó cơ bản, nó đồng nhất với cả cái lịch sinh hoạt mà con ở trên lớp. Đó, ví dụ như là trên mình sẽ phải tìm hiểu là ở trên lớp giờ nào ăn đúng không, giờ nào ngủ đấy, giờ nào là chơi. Thì ở nhà mình cũng sắp dần một cái lịch nó tương tự như vậy. Thì cái việc là các bạn ấy ăn chơi và ngủ ở nhà với trên lớp nó đồng nhất thì là ok. Sau đó là mình cũng tìm hiểu xem là ở trên lớp thì các bạn ấy sẽ ăn theo cái cách như thế nào, là cô hỗ trợ xúc hay là để hoàn toàn cho tự xúc. Hoặc là ví dụ như là những cái trường mà anh tư vấn về ăn dặm 3-1 ấy, thì các bạn ấy ăn dặm bé chỉ huy luôn. Đó, các bạn ấy được bốc luôn. Đấy, thì tức là theo, tùy theo là ở trên lớp ăn theo như thế nào thì mình sẽ theo cái đó mình rèn luyện những cái kỹ năng nhất định cho con ở trong cái việc là tự ăn này, hay là tự bốc này, hay là tự xúc này. Rồi những cái kỹ năng, một cái kỹ năng như hôm nay anh nói rất là quan trọng, đấy là kỹ năng các bạn ấy phải tập được cái thói quen tự uống nước. Bởi vì là trên lớp mà các bạn ấy không tự uống nước được, mà các bạn ấy không uống khi khát thì thường là các bạn sẽ bị thiếu nước, mà nó dẫn đến cái tình trạng là về nhà có thể là sẽ bị táo bón ấy. Đấy, thế cho nên là cũng cần về cái kỹ năng mà để tập hay là chủ động uống nước ở trên lớp cũng rất là quan trọng.
Em không biết là các mẹ bỉm sữa khác thì có giống em hay không ha, nhưng mà em là một trong những cái nỗi lo lắng lớn nhất của em đó là con đi học thì nó hay ốm vặt và nó rất là hay bệnh, và thậm chí là có khi bạn ốm rất nhiều trong một tháng luôn, là mình vô cùng lo lắng, nó ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của mình nữa. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho em cũng như là các mẹ bỉm đang theo dõi chương trình cái cách nào mà mình để giúp con có thể ăn uống nhưng mà nó tăng cường cái sức đề kháng của con lên để con có thể đi học nó vừa vui mà nó vừa khỏe không anh?
Ok, rồi. Câu chuyện này là một cái câu chuyện dài kỳ đấy, bởi vì là cái việc mà để cho trẻ ăn mà tăng được cái sức đề kháng của trẻ lên thì nó là cả một quá trình, chứ nó không phải là cái ngày 1, ngày 2 hoặc là mình có cái loại thuốc nào mà mình uống cái mà con tăng được cái đề kháng ngay, đúng không? Vậy thì mình phải quay lại cái câu hỏi là vậy thì cái gì giúp cho con tăng đề kháng? Thì cái để tăng đề kháng ở đây tức là có nghĩa là con phải ăn được đa dạng. Ăn được đa dạng, nhưng ăn đa dạng được rồi là phải hấp thu được. Tức là cái khả năng hấp thu của con nó có, đó thì nó mới chuyển hóa được những cái dinh dưỡng đó thành được cái sức đề kháng của con, đúng không? Vậy thì làm như thế nào để con có thể ăn đa dạng được và con có thể là tăng được cái hấp thu của con? Thì chúng ta sẽ có ba cái từ khóa này thôi. Các bạn nhớ cho mình ba cái từ khóa này. Cái thứ nhất là vào bữa là con phải đói. Bản năng của chúng ta rồi, đói thì mới ăn ngon được chứ. Bây giờ nếu mà vào bữa mà con không đói rất khó để con có thể ăn ngon được đó. Thứ nhất là phải vào đói. Vậy thì đói làm như nào để đói được thì bây giờ mình cứ gian bữa ra thôi, đúng không? Bữa sau, bữa trước cách cái bữa sau nó xa ra đó, thì là vào bữa đói thì con ăn ngon. Cái thứ hai là khi mà đói rồi thì phải vui, vào bữa phải vui, ăn là phải vui, ăn vui thì mới hấp thu được dinh dưỡng tốt nhá. Chứ còn một đứa trẻ mà nó kiểu bị stress hay là nó bị áp lực khi mà vào bữa ăn nên nó không thể hấp thu được tốt đâu, thì phải vui. Vậy thì bây giờ ăn là ăn với ai, đúng không? Ăn là ăn với cả mẹ, với cả bà. Thì bây giờ mẹ với cả bà vào bữa ăn là phải vui.
Vui.
Và cái thứ ba ấy, sau cái ăn vui ấy, thì là phải ăn ngon. đúng không?
Em công nhận nha.
Đấy. Bây giờ với đứa trẻ nha, cái gai vị giác của tụi nó là chúng nó chưa bị ăn quá nhiều, nó chưa bị bào mòn, cho nên cái khả năng cảm nhận mùi vị của trẻ nó rất là tốt. Vậy thì bây giờ mình nấu ngon là tụi nó sẽ ăn ngon, chứ bây giờ mình nấu dở thì nó đâu ăn, đúng không? Cho nên là phải nấu ngon rồi. Vậy thì mình kết hợp ba cái đó vào bữa đói này, vào bữa rất là vui vẻ này, và cái bữa ăn nó rất là wow, ngon quá, thèm quá, đúng không? Đó, thì bạn ấy sẽ ăn được. Và khi mà bạn ăn được rồi thì kết hợp với cái việc bạn ấy ngủ được, bạn ấy chơi được, vậy là nó tổng thể như vậy thì bạn ấy sẽ tăng được cái sức đề kháng. Và khi mà tăng sức đề kháng được rồi thì đương nhiên là đi học nó sẽ giảm bớt cái tình trạng là bạn ấy bị ốm hay là bạn ấy sức khỏe không tốt khi mà đi học.
Vậy thì bây giờ em muốn anh chia sẻ một chút xíu, bởi vì các bé mà trong cái giai đoạn mình bắt đầu đi học rồi nè, thì các con có thể ăn được những cái món nào rồi? Anh có thể kể tên một vài món để cho các mẹ có thể mường tượng ra nó kỹ càng hơn được không ạ?
Khi mới bắt đầu đi học, tùy cái độ tuổi của con thì sẽ có những cái món ăn mà nó phù hợp. Đó, thì ví dụ như là các con mà thông thường ấy là các bạn ấy ăn bữa tối ở nhà thôi, đúng không? Thì mình sẽ có những cái món chính. Ví dụ như trong series này mình sẽ hướng dẫn cho các bố mẹ một số những cái món mà liên quan đến chả chạo này, đúng không? Thì những cái món chính đó, sau đó là mình càng làm các loại canh rồi cơm, thì trong series này cũng có các loại mà hướng dẫn cho các bố mẹ làm các loại cơm viên rồi cơm trộn các thứ đó. Thì tức là bữa tối ở nhà thì mình sẽ có thể là ăn các loại ăn cơm này rồi ăn chả chạo này. Ngoài ra thì các con thì cũng có ngày các bạn phải chán cơm chứ, đúng không? Thì các bạn sẽ phải ăn các loại mà món nước thì mình sẽ có bún, phở, mì, miến các kiểu đấy. Thì những cái món đó thì mình có thể làm đa dạng lên. Và có một cái đặc biệt ấy là các món nước, nếu mà mình biết chế biến thì mình hoàn toàn trong một cái món nước đó nó cũng sẽ đầy đủ các nhóm chất mà con cần.
Vậy thì hồi nãy em có nghe anh nói tới hình như là có món súp đúng không anh? Anh có thể hướng dẫn cho các mẹ nấu một cái món súp nào đó mà nó vừa giàu dinh dưỡng mà vừa dễ làm không anh?
Món nước thì trong cái món nước của chúng ta nó sẽ có hai dòng, đúng không? Thì như hôm nay anh nói là cái món mà nước theo kiểu dạng bún, phở, mì, miến, thì ngoài ra thì nó cũng sẽ có một cái dạng món súp. Và súp ở đây thì chúng ta cũng sẽ có hai dòng, một cái loại dòng là kiểu súp Việt của chúng ta hay làm nó rồi súp truyền thống, và cái dạng thứ hai là dạng súp Âu, súp củ quả ấy. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bố mẹ cái món súp bí đỏ đậu gà. Chúng ta sẽ ăn cùng với cả bánh mì sấy nữa. Thì đây là một cái món mà giúp cho con có thể là ăn bữa tối, hoặc là ăn bữa sáng, hay là ăn trong các bữa phụ đều phù hợp nhé.
Các bạn ơi, Kiều nghe đến cái món mà súp bí đỏ đậu gà ăn kèm với bánh mì sấy thì cảm thấy nó rất là hấp dẫn luôn á, mà không biết là cách mà thức mà chế biến nó có khó hay không á mọi người ha. Thì bây giờ mọi người sẽ cùng theo chân anh Cường để chúng ta cùng nhau thực hiện cái món ăn này. Nhưng mà ngoài ra thì em có thêm một cái câu hỏi nữa dành cho mình, đó là các con á, trong cái giai đoạn mà đi học á thì các bé cũng hay gặp tình trạng là các bé bị stress nữa, thì anh có cái cách nào hoặc có cái bí quyết nào chia sẻ để cho các con giảm stress trong cái giai đoạn mà mình sắp đi học không ạ?
Có, bởi vì là cái này là kinh nghiệm cá nhân mình nữa. Kinh nghiệm cá nhân mình có hai bạn đi học thì nó khác nhau như này. Cái bạn đầu tiên á, là không có kinh nghiệm, thì cho nên là bạn ấy khóc gần như là mất cả tháng đầu là khóc rất là dữ dội luôn. Nhưng mà đến bạn thứ hai này là mình có kinh nghiệm, bởi mình làm nghề mà mình có kinh nghiệm, thì đến bạn thứ hai này lên là rất yêu trường yêu lớp luôn. Chỉ 1-2 tuần đầu thôi là sáng dậy là đã bắt đầu tự đòi mặc quần áo đi học rồi. Vậy thì ở chỗ này ấy, thì nó có một cái key rất là quan trọng, đấy là cái việc mà khi mà con đi học thì là khi đó các bạn sẽ bị thay đổi môi trường, thay đổi người chăm sóc. Thì có những cái nhóm trẻ nhé, có những cái nhóm trẻ là trong cái tính thích nghi ấy, thì có những cái nhóm trẻ là thích nghi chậm, có những cái nhóm trẻ là thích nghi nhanh. Thì mình sẽ thấy là có một số bạn lên lớp thì rất là nhanh thôi, phát là không thèm quan tâm ông bà bố mẹ đưa đi luôn, là chạy vào lớp luôn. Thì cái nhóm này là cái nhóm thích nghi nhanh. Nhưng mà nếu mà con mình thuộc cái nhóm mà thích nghi chậm á, là phải từ từ, là phải đầu tiên là phải làm cái bước là tiền đi học. Tức là sao ạ? Tức là phải đến cho nhìn lớp, rồi quen trường, quen lớp, đúng không ạ? Rồi chơi ở đấy cho chán đi, chưa đi học nhá, mới đến rồi thả vào trong trường đấy cho đi vòng, hít thở không khí rồi làm quen các kiểu đó. Sau đó thì bắt đầu là khi mà đi học ấy, thì các bố mẹ lưu ý là khi mà đi học thì chúng ta cũng có thể là cho con đi nửa ngày thôi, quen, sau đó là mình đón về, buổi chiều mình đón về, dần dần như vậy cho bạn ấy quen đó. Và còn một cái nữa cực kỳ quan trọng, đó là các bố mẹ chú ý này, khi chúng ta đến đón con á thì mình đừng đón đến một trường một phát là ôm con xong rồi lên xe là đi về luôn. Nó sẽ tạo cho con một cái thói quen là cứ hết giờ là lúc nào chỉ ngóng mẹ đến là về thôi. Thì mình nên á, là khi mà mình đón con thì mình sẽ dành thời gian khoảng 30 phút mình để cho con chơi ở trong trường. Bởi vì hầu hết các trường thì đều có sân, rồi đều có cầu trượt, có không gian để cho con chơi á, để cho con chơi ở trong đó. Đó, những cái ngày đầu tiên là những cái cực kỳ quan trọng luôn. Bởi vì làm sao? Bởi vì là bạn ấy sẽ học ở trên lớp rồi, sau đó là bạn ấy xuống thì không, bạn ấy sẽ thấy là mẹ đón nhưng không có nghĩa là đi về luôn. Bạn sẽ không đòi đi về, bạn sẽ hiểu rằng là xuống dưới rồi được chơi. Thì bạn sẽ khám phá hết cái đó, mình cứ đi theo con thôi, đi hết các ngóc ngách rồi trượt cái nọ trượt cái kia rồi chỗ nọ chỗ kia. Thế là tự dưng bạn ấy sẽ có một cái cảm giác nó rất là thân quen với cái trường đó. Thì khi mà bạn ấy thân quen như vậy rồi á, thì bạn ấy sẽ hào hứng đi học hơn rất là nhiều so với cái việc là bạn ấy lúc nào chỉ ngóng mẹ đón là bạn ấy chạy về nhà với cái chốn thân thuộc của bạn ấy thôi. Thì khi mà mình làm đủ các bước như vậy được thì cái việc stress nó sẽ tự nó hết thôi, thì nó sẽ không có đâu.
Dạ, thay lời quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, Kiều Phạm xin cảm ơn những chia sẻ cũng như là những bí kíp mà anh Hoàng Cường đã chia sẻ cùng với chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn có thể tiếp tục theo dõi chương trình trên các nền tảng như là Facebook, Fanpage, rồi TikTok của Fast Baby. Quý mẹ ơi, chúng mình đã sẵn sàng cùng vào bếp với đầu bếp Hoàng Cường chưa ạ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện món súp bí đỏ đậu gà ăn kèm với bánh mì sấy. Còn bây giờ thì cùng nhau thực hiện thôi nha.
Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đến cái món đó là một món súp. Và cái món súp này thì chúng ta sẽ sử dụng cái nguyên liệu chính ở đây là bí đỏ. Thì với cái hướng dẫn của mình về cái món súp này thì các bố mẹ sẽ biết cách để nấu các loại súp mà dạng củ nhé. Ví dụ ở đây nếu mà chúng ta không có sử dụng bí đỏ thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng khoai lang hoặc là khoai tây. Đó thì mình có thể nấu được, thì cái nguyên liệu ở đây của chúng ta là bí đỏ. Thì các bố mẹ chú ý này là khi mà chúng ta chọn bí đỏ thì chúng ta nên chọn các loại bí đỏ già ấy, thì cái màu nó vàng như này này. Thì khi mà chúng ta nấu ấy, thì nó sẽ có cái độ ngọt. Đó, còn nếu mà chúng ta chọn bí đỏ mà nó non á, thì khi nấu thì nó thì cái vị nó sẽ không ngọt nhá. Rồi, tiếp theo nữa thì ở đây chúng ta sẽ có đậu gà. Đó, thì đậu gà này thì các bố mẹ chú ý cho mình này là khi mà chúng ta chế biến đậu gà nói riêng hay là tất cả các loại đậu thô khô mà nói chung á, thì chúng ta sẽ cần phải có một cái bước, đó là chúng ta cần phải ngâm trước nhá. Đặc biệt chú ý, bố mẹ chú ý cho mình này, là các loại này chúng ta cần phải ngâm trước. Thì ngoài cái tác dụng mà sẽ làm cho mềm dễ nấu hơn ấy, thì cái khi mà chúng ta ngâm những cái loại đậu khô như thế này á, thì nó sẽ giúp loại bỏ cái chất ức chế, cái hấp thu dinh dưỡng của cái đậu. Và khi đó chúng ta nấu thì mình ăn mình mới hấp thu được dinh dưỡng nhiều nhất nhá. Đó, thì ở đây chúng ta đã có cái đậu gà này thì mình đã ngâm và mình đã hầm trước rồi. Đó, thì chúng ta có đậu gà. Tiếp theo nữa, để đa dạng dinh dưỡng hơn cho cái món súp này của con thì chúng ta sẽ sử dụng đó là cái bột hạnh nhân. Đó, thì cái bột hạnh nhân này ấy, thì bố mẹ chúng ta khi mà chúng ta cho vào thì cái bát cháo của con cái nó sẽ đa dạng cái giá trị dinh dưỡng hơn. Đó, thì mình cũng có thể là sử dụng các loại bột của các loại hạt khác, ví dụ như là hạt điều, ví dụ như là mắc ca chẳng hạn. Đó, ở đây thì mình sẽ sử dụng cái bột hạnh nhân. Đó, thì đây là ba cái phần nguyên liệu chính của cái món súp bí đỏ đậu gà này. Ngoài ra tiếp theo thì ngoài cái phần nguyên liệu chính chúng ta sẽ có những cái nguyên liệu phụ hay là gia vị. Thì cái phần đầu tiên là chúng ta sẽ có cái bột tạo hương. Thì ở đây cái bột tạo hương này á, thì chúng ta có thể sử dụng bột hành hoặc là bột tỏi nhá. Đó, thì bố mẹ chú ý này, thì cái món này chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng cái tỏi tươi để chúng ta xào, sau đó là chúng ta nấu. Nhưng với các bạn nhỏ khi chúng ta sử dụng tỏi tươi ấy, thì có thể là nó sẽ hơi nồng. Đó, thì chúng ta sử dụng cái bột tỏi này. Thì bột tỏi này là đã được chế biến sẵn rồi, cho nên là chúng ta chỉ cần cho vào trong cái món ăn thôi thì nó sẽ kích thích thêm cái hương vị cho cái món ăn của con nhá. Đó, cái bột tỏi. Rồi để tạo cái hương hơn nữa thì chúng ta sẽ sử dụng một chút bơ. Đó, cái bơ này thì các bố mẹ tùy nhé, chúng ta sử dụng cũng được, không sử dụng cũng được. Và chúng ta sẽ có cái dầu ăn để chúng ta xào cái phần bí đỏ. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào chi tiết của cái món ăn ngày hôm nay nhé. Rồi thì đầu tiên để chế biến là chúng ta sẽ xào cái bí đỏ này lên trước cho nó thơm này. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một chút dầu ăn. Rồi mà mình cho bí đỏ này, phần bí đỏ vào mình xào. Cái tác dụng của cái việc xào này thì nó sẽ làm cho cái nguyên liệu của chúng ta nó thơm hơn khi mà chúng ta chế biến. Còn nếu mà ở nhà mà với các bạn nhỏ mà dưới 1 tuổi mà các bố mẹ không muốn xào cũng được nhá. Chúng ta cũng có thể là chúng ta cho vào chúng ta nấu luôn thì mình cũng không cần thiết phải xào. Nếu mà ở nhà với các bạn nhỏ ở nhà nhá. Phần bí đỏ này nó đã nóng lên rồi thì tiếp theo này là chúng ta cho luôn cái phần đậu gà này và chúng ta xào cùng. Rồi thì ở cái phần này nếu mà chúng ta dành cho các bạn lớn hơn 1 tuổi hoặc là cho người lớn chúng ta ăn chẳng hạn thì chúng ta sẽ cho nêm thêm một chút cái muối nhá. Các bố mẹ lưu ý này là với các loại món mà súp mà liên quan đến các loại củ quả như thế này, nó giống như kiểu là các món súp Âu ấy, thì chúng ta chỉ nên sử dụng cái gia vị là muối thôi. Chứ mình không nên sử dụng là dạng nước mắm hay là nước tương nhé. Bởi vì là cái cho vào thì với các loại mà củ quả này thì nó sẽ không có phù hợp lắm. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo hương này, là mình cho một chút cái bột tỏi vào. Các bố mẹ luôn luôn nhớ cho mình là khi mà mình chế biến một món ăn nào đó thì mình luôn luôn phải phân tích này, là cái thành phần dinh dưỡng của món này là gì. Đó, sau đó là tiếp theo là cái gia vị nào tạo hương, cái gia vị nào tạo vị. Thì như vậy á, là chúng ta mới có nguyên tắc trong chế biến thì nó mới ngon được. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ chế biến theo cái công thức mà thông thường là chúng ta hay nấu hay thói quen hay là kiểu dạng nấu kiểu dạng tổ tiên mách bảo ấy, thì nhiều khi là cái món ăn có hôm nay nó sẽ ra vị này nhưng ngày mai nó ra vị khác, bởi vì mỗi hôm chúng ta sẽ nêm nếm một kiểu và chúng ta nấu một kiểu á. Đó, Rồi, thì ở trong này là chúng ta có cái phần mà chúng ta xào xong rồi thì có cái gia vị tạo hương rồi, đấy là cái bột tỏi. Đấy, rồi, thì khi mà xào thơm lên rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái phần nước dùng vào, cho thêm nước dùng vào để mình đun cho nó mềm cái bí đỏ với cả cái đậu gà này ra. Thật ra thì cái đậu gà nó đã chín rồi á, thì chúng ta ninh thêm thôi, còn cái bí đỏ, quan trọng là bí đỏ này chúng ta sẽ nấu cho nó mềm hẳn ra, sau đó là mình sẽ sử dụng chiếc máy xay này và mình xay nhá. Rồi ok, sau khi mà chúng ta đã đun chín cái phần bí đỏ và đậu gà như thế này rồi thì mình sẽ sử dụng chiếc máy xay này của bên Fast để mình xay cái phần bí đỏ và đậu gà này để mình làm súp nhá. Đó. Khi mà xay cái này thì bố mẹ cũng nhớ cho mình cái quy tắc, đó là chúng ta bấm nhả nhé. Đây thì bố mẹ thấy là chỉ cần vài lần bấm thôi là cái phần mà bí đỏ với đậu gà của chúng ta nó đã nhuyễn mịn như thế này rồi. Rồi sau khi mà xay xong ấy thì chúng ta sẽ được cái thành phẩm súp nó sánh đặc như này. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho lên nồi và mình tiếp tục mình đun. Đó, và mình sẽ cho nốt cái phần bột hành nhân lúc nãy của chúng ta vào nhé. Rồi, và chúng ta sẽ quấy cho cái bột hành nhân này nó chín. Thì là cơ bản là cái phần súp của chúng ta nó đã hoàn thiện rồi. Nhưng mà cái chúng ta sẽ còn hai cái phần gia vị nữa thì đến gần cuối thì chúng ta cho vào ấy thì nó sẽ thơm ngon hơn. Rồi và tiếp theo khi mà cái phần súp này của chúng ta gần chín ấy, thì chúng ta sẽ cho thêm một chút bơ vào nhá. Thì cái bơ này ấy, thì nó sẽ có cái tác dụng tạo cho cái phần súp của chúng ta ấy, nó được thơm ngon hơn. Đấy, nó rất là thơm. Nhưng mà chú ý là chúng ta khi mà chúng ta cho ấy, tại sao chúng ta không cho ngay vào từ đầu? Bởi vì là nếu mà cái bơ này mà mình cho vào ngay từ đầu ấy thì có thể là nó sẽ cái mùi của nó sẽ không thơm bằng ấy. Cho nên là mình sẽ cho vào khi mà cái súp của chúng ta nó gần chín rồi, mình tạo thêm cái hương cho nó. Cứ nhớ cho mình là nấu cái gì ấy, thì luôn luôn phải tư duy ấy, là cái món này là tạo hương là cái gì, tạo vị là cái gì. Đó, thì như vậy thì nó cái món ăn của chúng ta khi nấu ra thì nó mới thơm ngon được. Bởi vì khi mà trẻ nhỏ ấy, các bạn ấy ăn ấy, là chúng ta sẽ thấy là khi mà con ăn nhá, là không phải chỉ là các bạn ấy chỉ nếm cái vị đâu, mà khi ăn ấy là các bạn sẽ kích thích cả năm cái giác quan khi ăn. Ví dụ như là khi các bạn ấy nhìn thấy cái món ăn là nó màu sắc nó phải sặc sỡ đẹp mắt này, đúng không ạ? Sau đó là khi mà con ngửi cái mùi món ăn là nó phải thơm thì nó kích thích cái khứu giác của con đó. Sau đó là con sẽ nếm thì nó mới có cái vị giác. Và khi chúng ta ăn ấy thì mỗi cái loại thực phẩm nó sẽ có những cái tiếng động khác nhau thì nó sẽ kích thích cái thính giác của con đó. Ngoài ra là nếu mà con cầm thìa hay cầm đũa thì lúc này là hay là con cầm trực tiếp vào thực phẩm thì là còn kích thích được cả cái xúc giác của con nữa. Nói cho nên là chúng ta cần phải chú ý cái phần này nhé. Rồi ok, thì cái phần súp của chúng ta bây giờ đã hoàn thành rồi, thì bây giờ mình sẽ cho ra bát để chúng ta cùng hoàn thiện cái món ăn này nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho ra bát nha.
Ôi mọi người, Kiều lại xuất hiện đúng lúc nè. Vậy là bây giờ cái món súp bí đỏ đậu gà của tụi mình đã xong rồi. Và hình như mình còn được ăn kèm với lại bánh mì sấy nữa, cho nên là Kiều nghĩ rất là tuyệt vời á. Mọi người có muốn thử không? Giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử món này nha. Thêm chút xíu
bánh mì sấy
vô là cái vị của nó sẽ kích thích vị giác luôn. Được. Rồi.
Thì cái phần bánh mì sấy này chúng ta tùy theo mình ăn nhiều hay ăn ít nhá, thì chúng ta sẽ cho vào thôi. Đó, thì mình sẽ cho một chút xíu trước để Kiều ăn thử trước nhá. Rồi.
À mọi người ơi, đây là món súp bí đỏ đậu gà.
Rồi em trộn cả súp cả bánh mì lên nhé.
Đầu tiên là kiểu thấy là thơm nha. Cái bánh mì sấy này nó sẽ có độ giòn, ăn với lại súp thì nó sẽ cực kỳ hợp nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ha mọi người. Cái màu cũng rất là đẹp nha. Màu này mà bạn nào mà khó tính, nhìn màu sắc thì cũng muốn ăn luôn mọi người. Ngon nha. Nó có vị béo ngậy của bí đỏ kết hợp với một chút xíu vị lạ lạ của đậu gà. Ngoài ra thì em thấy cái bánh mì này ăn kèm rất là hợp với món này luôn mọi người. Cho nên là Kiều nghĩ mọi người có thể thử món này ngay tại nhà nha. Mọi người ơi, vậy là món súp bí đỏ đậu gà ăn kèm với lại bánh mì sấy chúng mình đã thực hiện xong rồi nè. Hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo nha. Hứa hẹn với mọi người sẽ có rất là nhiều món ăn hấp dẫn khác nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
Máy xay cầm tay Miss 2. Máy xay là công cụ không thể thiếu trong giai đoạn bé ăn dặm. Miss 2 với thiết kế và cách sử dụng đơn giản nhất, chỉ một nút bấm sẽ khiến công việc xay nhuyễn trở nên nhanh chóng nhất có thể. Máy sở hữu lưỡi dao sắc bén với cấu trúc 8 lưỡi đặc biệt để xay nhuyễn hoàn hảo. Mix 2 thích hợp để làm sinh tố, súp, cháo bột, các loại nước sốt và vô vàn món ăn cho bé yêu.
Fast Baby đồng hành cùng mọi nhà, chăm con chuẩn chuyên gia.